Nhã Quyên, Nguyễn Hoàng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữa làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây kính mời quý vị thính giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Và lời đầu tiên Nhã Quyên, Nguyễn Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
À, Bùi Hữu Liêm xin chào anh Nguyễn Hoàng, chào Nhã Quyên và chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng.
Vâng, Nguyễn Hoàng xin kính chào quý thính giả. Chào anh Liêm. Hôm nay là
ngày anh Liêm xuống núi hả?
Anh đã xuống núi chứ anh, hay là anh vẫn còn ở trên
núi? Cái câu chuyện cũng hay, và bữa nay thì là đặt cái đề tài là nhân duyên. Đó, thì cái tuần lần trước á, là mình cũng không có tính tới chuyện của mà đi tu giao duyên là một cái chuyện của những năm tháng về sau, chứ cũng chưa tính. Đó, thì cái quyết định có chỉ trong vòng không tới 1 tiếng đồng hồ, thành ra mình lại có một cái quyết định. Thì hôm nay cũng đem được một cái người khách là chị Nguyên Thiện, là người mà giới thiệu thiền viện, và cái người cũng đóng vai trò rất là lớn trong cái chuyện. Nếu không có chị thì Vũ Liêm cũng không nghĩ là mình lại trở thành xuất gia một cách nhanh chóng như vậy. Đó, thì cái vấn đề là nếu nói vậy thì cái chương trình này cũng là một cái chuyện thực và việc thực cho quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas, nhưng mà cũng không phải chuyện là đi xuất gia để có chương trình, mà là một cái câu chuyện cũng đã có chuẩn bị kế hoạch cả 10 năm rồi mà không thành.
Nhưng mà ngày hôm nay là anh xuống núi chưa?
Xuống núi rồi. Thì mới có cái, thành ra coi như mình đã xả tu rồi.
Hồi
thì
nãy đó là tại vì Nhã Quyên định chờ tới 10 phút mới gọi cho anh, coi là anh có nóng giận hay không á, cho nó trễ một chút.
Rồi
cái kết quả mình tu thiền sao?
Người bình thản hết, thành ra coi như là cũng tu được rồi, thì vốn chưa đi tu giao duyên mình cũng vốn tính cũng bình thường rồi.
Tức là nếu mà Nhã Quyên có gọi trễ cũng không sao đúng không? Xin mời anh.
Thì cái một vài cái điểm sơ khởi để trước khi chuyển qua chị Nguyên Thiện cái phần sau, thì là khi cái trong cái truyền thống của Nam Tông á, thì có cái một là cái gọi là tu giao duyên, tức là tu tạm thời trong cái khoảng thời gian nào đó. Đó, thì cũng tùy theo cái vị thầy vị sư mà nhận mình, thì mà cũng được cái hạnh duyên là các sư cho một ngày thôi, nhưng mình lại thấy một ngày cũng hơi thiếu thì xin thêm một ngày nữa. Mà vì không có chuẩn bị, thành ra không có xin nghỉ trước được để mà có cái thời gian dài hơn, thì thôi đó là cái duyên mình của 2 ngày. Thì trong cái khóa thì khóa để tu đó, thì mình cũng mình cũng suy nghĩ nói thôi trước, để mình tính cạo đầu trước khi vô để khỏi cắt tư, khỏi để mất thời gian. Nhưng mà mình suy nghĩ lại chắc không phải, mà đúng là không phải, thì vì mấy cái đó là phải có các sư, một là chứng giám hoặc là tự cắt tóc cho mình, chứ còn mình cũng phải đi ra ngoài tiệm để tự cắt tóc lấy, rồi phải có những cái lễ rất là long trọng. Thì cũng có cái duyên là cũng ngày hôm đó là có những người Phật tử các nơi khác, rồi có những vị sư tu sa di này nó ở những nơi khác về hội tụ, thành ra mình cũng có được một cái niềm mà từ khi cái cũng vui, niềm vui mừng là tự nhiên cái xuất gia của mình lại là cùng với lại thêm 2 người nữa. Mà cái dự định lúc đầu mình chỉ là ngày đó để tới dự cái lễ xuất gia 2 người mà tình cờ quen biết nhau ở bên Cali, mà bây giờ lại gặp ở đây, mà không ngờ cuối cùng là mình trở thành cũng xuất gia cùng một lượt. Thì trong cái thời gian tu tập đó thì mình phải giữ cái 10 giới, là mình bình thường người Phật tử thì 5 giới, nhưng mà cái người của Sa Di thì 10 giới, mà nếu mà là cái người mà tu để thành tỳ kheo luôn á thì tới 230 mấy giới. Đó, thì cái cũng có nhiều cái học hỏi, cái bình thản, rồi đi những bước chân không, rồi cầm bình bát để thì mình sẽ cảm thấy có những cái hoan hỷ để mình thực hiện những cái điều để được người khác cúng dường cho mình. Đó, thì mọi chuyện nó như vậy. Chỉ có một cái khó khăn thôi, là cái khó khăn đắp y, tức là mình có cái 2 cái miếng vải mà phải đắp lại, mà cái tuần thứ 5 tông thì phải để 1 cánh tay trần mà quát lên thôi, chứ cũng không có cài, không có gì hết. thành ra cũng rất là hai ngày tập luyện thì cuối cùng cũng đỡ đỡ, cũng hơi biết làm về nó. Cái đó là cái khó khăn nhất đó. Thì bây giờ thì xin được giới thiệu với lại chị Nguyên Thiện, thì cũng có duyên biết nhau trước, nhưng mà cũng biết là khi gặp nhau mới biết là cũng có gặp rồi, chứ còn nhiều khi tình cờ mà nó nhiều cái chuyện nó cũng mình phải gọi là nhân duyên đưa đẩy để mình đi tới, chứ không phải là tự nhiên mình có tác ý là thành đâu. Mình phải có những cái hội đủ, những cái chuyện như thế nào đó nó tới lúc nó mới thành được. Đó là cái kinh nghiệm cho thấy. Thì xin được giới thiệu chị Nguyên Thiện, rồi anh Nguyên Hoàng, Nhã Quyên có những cái vấn đề gì thì có thể hỏi chị.
Vâng, Nguyên Hoàng và Nhã Quyên. Xin chào chị. Rất là vui và hân hạnh được nói chuyện với chị ở trên đài về cái chủ đề đặc biệt này. Nhưng mà trước khi đi vào chi tiết thì Nguyên Hoàng xin hỏi nhanh chị một cách ngắn gọn thôi. Cái lợi ích của chuyện đi tu thì như hồi xưa cụ Nguyễn Du nói một cách ngắn gọn là tu là cõi phúc, tình là giới oan. Là nói một cách ngắn gọn như vậy. Nhưng mà nếu mà thuyết phục ai đó hoặc là có ai đó thắc mắc về những cái lợi về tinh thần cũng như về thể xác khi đi tu như anh Liêm vừa làm trong thời gian vừa rồi, thì xin chị giải thích cho quý thính giả biết là có những cái lợi ích như thế nào thưa chị.
Dạ, ở cái thiền viện ở đây tên là Đại Niệm Xứ Thiền Viện, là đi tu theo bên Nguyên Thủy, tức là tu theo cái sự hướng dẫn của Đức Phật từ thời Đức Phật tại thế cho đến bây giờ là hơn 2.500 năm rồi. Thì hồi xưa Đức Phật dạy như thế nào thì bây giờ quý sư cũng truyền lại cho mình để mình thực tập theo cái phương pháp đúng như Đức Phật. Nhờ vào đâu mà Đức Phật giải thoát, nhờ vào đâu mà Đức Phật giác ngộ, cho nên gọi là Phật giáo Nguyên Thủy là vậy đó. Tức là nó không có pha trộn với giống như là cái Phật giáo Bắc Tông đi truyền từ bên Tàu á, quen dùng cái từ đó xin lỗi, từ bên Trung Quốc á đưa qua thì lại nó pha trộn với Nho giáo, với Lão giáo, với Thọc, với đạo Phật, đạo Khổng á, đạo Lão, nó pha trộn nhiều thứ lắm. Nhưng mà cái phía mà Phật giáo Nam Tông này á, là khi Đức Phật tại thế mà Đức Phật đã giác ngộ rồi, đem giáo pháp ra để giảng thì không có phải dễ dàng. Lúc đó là ngoại đạo, những cái tôn giáo khác người ta không có thích để cho Đức Phật giáo truyền cho chúng sanh được hiểu, cho nên người ta tìm cách để người ta giết thủ tiêu những cái tín đồ, những cái vị tăng đi theo Đức Phật, cho nên những vị cao tăng phải bỏ chạy đi xuống miền Nam của nước Ấn Độ. Lúc đó là gồm có Tích Lan, có Miên Điện, những cái nước ở phía Nam á. Thì những cái nước phía Nam này thì theo cái Phật giáo gọi là Nguyên Thủy, tức là Đức Phật làm như thế nào, dạy như thế nào, cái cách đi khất thực từ mọi quay niên đều đi theo như là Đức Phật hồi còn tại thế, cho nên mới gọi là Nguyên Thủy là vậy đó.
Vâng. Cảm ơn chị. Đúng là cái hồi xưa, chứ bây giờ thì không nói ngay, chứ hồi xưa trong tôn giáo với nhau cũng nghi kỵ ganh tị. Bằng chứng là như Đức Mục Kiền Liên cũng vì bị các sư sãi, các thầy tu khác ganh tị mà thuê người ám sát Mục Kiền Liên, thì huống gì là Đức Phật là sư tổ nữa, thì càng là như chị trình bày là bị người ta nghi kỵ, cho nên phải xuống phía Nam để lánh nạn. Nhưng mà trở lại câu hỏi là Nguyên Hoàng hỏi chị lúc nãy là cái vừa rồi là anh Bùi Hữu Liêm đi tu một thời gian rất là ngắn như vậy, thì trước khi là hỏi anh thì Nguyên Hoàng hỏi qua chị về lý thuyết mà nói, thì những ai mà đi tu ngắn hạn như anh Bùi Hữu Liêm vậy thì sẽ được những cái lợi ích gì thưa chị?
Dạ, xin phép để trả lời anh là trong cái giáo pháp của Nguyên Thủy, Đức Phật có dạy á, là những cái người tại gia thì mình có những cái gia duyên ràng buộc, là mình có bổn phận với gia đình, như hễ đàn ông thì có bổn phận với vợ, với con, với những người thân trong gia đình. Nếu là phụ nữ thì có bổn phận với chồng, với con, với gia đình. Thì những cái gia duyên ràng buộc như vậy đó rất khó để mà đi tu, rất khó để mà xuất gia để hành trì như là Đức Phật làm. Cho nên có đặt ra một cái phương pháp riêng để dành cho những cư sĩ tại gia, để mà có thể chỉ một ngày một đêm thôi, nhưng mà nếu mình giữ giới thật là nghiêm mật, giữ giới thật thanh tịnh, rồi kèm theo là phải có hành thiền, nghĩa là trong một ngày một đêm thôi mà mình giữ giới trong sạch, rồi mình hành thiền cho tinh sống, thì có khi á cái tuệ giác của mình nó sẽ nảy sinh ra. Và như vậy chỉ một ngày một đêm mà mình giữ thật trọn vẹn, thì có khi á, Đức Phật nói là không những được giải thoát ở kiếp này mà nó còn đi qua ba cõi để mình được giải thoát. Cái tâm mình nó ở cái trạng thái giác ngộ như Đức Phật vậy đó. Cho nên mới đặt ra cái lệ là chỉ một ngày một đêm tu tập thôi. Cho nên trong cái Phật giáo Nguyên Thủy này có nhận những cái vị nào mà phát tâm chỉ tu một ngày một đêm thì quý sư cũng chấp nhận, như trường hợp của anh Liêm vừa rồi vậy đó.
Vâng, cảm ơn chị. Nghe chị nói thì Nguyên Hoàng rất là mừng, vì thực sự lâu nay Nguyên Hoàng cũng muốn đi tu part time chứ không thể mà đi tu cống hiến vì bận rộn chuyện gia đình vợ con. Nguyên Hoàng cái ý nghĩ là đi tu part time, xuất gia vài ba ngày như vậy thì không phải là khó lắm, nhưng mà chị vừa nói là chỉ cần một ngày một đêm thôi thì đúng là Nguyên Hoàng rất là mừng. Cái điều đó không phải là khó, phải không nhá Quyên?
Dạ vâng, nhưng
mà Nguyên nói á, như là chỉ một ngày một đêm mình thấy ra mình nó ngáo, là cái bộ nó đơn giản quá vậy thì làm vậy giống như nói xin lỗi, giống như vẫn chơi vậy hay sao. Nhưng mà không có, ở đây á, nếu mà chỉ một ngày một đêm mà mình hành trì cho nghiêm mật thì cái hạnh tu của mình, cái kết quả nhiều khi nó cũng không có kém gì những người đi tu lâu đâu. Dạ.
Vâng, xin Nguyên Hoàng trở lại nhanh qua bên anh Bùi Hữu Liêm, là anh vừa trở lại với cõi trần. Xin anh cho biết là sau khi mà lên núi, bây giờ xuống núi lại, thì anh cảm thấy là cái lợi ích gì trong những ngày qua khi đi tu tập như vậy thưa anh?
Thì trong những cái điều học hỏi được của các sư á, thì nói rằng là như vậy là đời mình sẽ ký thác với Tam Bảo, với Phật Pháp Tăng. Thì có thể là nếu mình không thành trong kiếp này thì những kiếp sau mình cũng là con của Phật, để mình tiếp tục tu hành, để tiếp tục đi trên con đường giải thoát. Thì chỉ có con đường tu hành thì là mình mới là thoát được cái sự sầu khổ từ những cái chuyện của sầu não của đời người. Thành ra cái tiến trình đó thì thấy rất là trang trọng. Khi mình ở trong cái vị trí của ngày hôm đó thì những cái cư xử người ta kính trọng mình thì là vì kính trọng chiếc áo của mình mặc. Mặc dù cũng có câu nói chiếc áo không thành thầy tu, thì thực sự cũng có thiệt, nhưng mà mình với mang với một tấm lòng thực sự, tâm mình thiện, các thứ khác duyên nó thành, thì mình tu tập đó rất hỷ lạc. Nhất là những người mà đã có nhiều cái dàn xếp mà cuối cùng cũng tuy là nói một ngày dễ, nhưng mà có đôi khi ra nhân duyên nó không thành. Thành ra cái dự trù là nói tháng 5 mà không biết cái chuyện gì xảy ra từ đây tới tháng 5 nữa. Thành ra như vậy những cái lúc cơ hội nhân duyên tới thì mình phải thực hiện liền. Thì về thì mình cảm thấy thận trọng hơn trong cái đời sống bình thường. Mình cũng sẽ cố gắng hơn trong cái những cái chuyện của cái đây là một cái những cái cảnh tỉnh của mình. Mặc dù mình sống đời thường nhưng mà mình cũng vẫn có cái con đường để mình muốn đi rồi. Mình có thể nhiều khi những cái lạc lối xa ngã mình cũng sẽ được cảnh tỉnh nhờ vào cái nhân duyên mình có.
Dạ vâng, còn vài phút cuối của chương trình cho nhà Quyên hỏi, tại vì theo anh nói là ví dụ khi mình đi tu tập như vậy á, là mình sẽ một ngày một tuần như vậy, anh có nghĩ là mình có thể thay đổi được hay không. Có những người đi chùa thường xuyên. Nhã Quyên không cái vấn đề là không có phải là mình bài bác ở, thì Nhã Quyên rất là sợ nói tới religion hả anh Nguyên Hoàng, nói tới nhiều khi nhiều người hiểu sai cái ý của mình, thì nghĩ do là mình là chê đạo Phật hay chê đạo Thiên Chúa hay gì. Nhã Quyên là đạo Phật, nhưng mà nhiều khi mình đi như vậy đó, nhưng mà cái mình vẫn không có thay đổi được chính mình thôi, không phải là thay đổi cả thế giới này, thay đổi chúng mình. Như Nhã Quyên ví dụ, mình nóng nảy như vậy, những cái lớp này có thay đổi được không? Đương nhiên khi mà mình vào những lớp này kêu phải thế này kia, nhưng mà sau khi xong những cái lớp như vậy, về nhà đụng chuyện gặp người này người kia, ra đường làm ăn, cái cơn nóng giận của mình vẫn bùng phát lên thôi anh. Thì anh nói nếu mà trên cái con đường dài chúng ta tu tập được như vậy, có dễ dàng như vậy hay không thưa anh Linh?
Đấy là một cái tiến trình, một cái hành trình. Đôi khi hành trình đó nó đi từ kiếp này qua kiếp khác nữa, thành ra cái đó là những cái điểm mốc của mình để mình có cái tín, mình có cái con đường mình mở rộng để mình tu thôi, chứ không có thể nào, khó lắm. Cũng có những người chỉ cứ nghe một câu kệ của thời Đức Phật không là biết đã thành Phật tánh, nhưng mà mình ở những cái đời kiếp này chưa chắc mình đã có cái phước đức đó. Thành ra thì nó là một cái tiến trình, và tiến trình đó thì mình vẫn phải tiếp tục tu hoài bằng cách này bằng cách khác, bằng tại gia bằng xuất gia, mình vẫn có cái con đường của mình đi, mình phải vạch cho rõ, và mình phải vì cái con đường này là con đường để thanh lập cái tâm, thì mình phải giữ giới, là giới nó giống như là dạt đi những cỏ dại, nhưng mà mình phải phát triển hành thiền để mình định, và như vậy mình mới có được những cái gọi là tuệ. Tuệ nó khác rất là nhiều với những kiến thức học hỏi ở đời, ở bằng cấp, mà đó là những cái chuyện kia làm cho mình có thể hạnh phúc và cũng có thể làm cho người khác hạnh phúc, bởi vì những cái tương quan mình với người khác thì cái đó không có cái bằng cấp nào để dạy cho mình cái chuyện đó hết, mà chỉ có qua cái con đường tu tập.
Dạ vâng, cảm ơn anh Liêm cũng như là chị Nguyên Thiện rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Nhã Quyên nghĩ kẻ thù lớn nhất của đời người chính là chính mình. Nhiều khi mình nếu mà mình có những cái duyên như anh Liêm thì mình cũng đến để biết, nhưng mà nếu chúng ta không có cái duyên thì như anh nói, không phải là học là biết được. Nhưng mà cũng Nhã Quyên cũng hay thường nói, nhiều khi ông thầy ổng dạy có một cái bài thôi, nhưng mà có người thấm và có người không. Có một ông thầy ông lên lớp cũng 1+1=2 thôi, nhưng mà có người hiểu ngay và có người học hoài cũng không có hiểu. Cho nên tùy con người có ngộ ra được hay không, chúng ta cần có biết hay không. Nhưng mà có một số người nói tôi là tôi tu đó nha, không là tôi cự cô rồi. Thì cái nhiều khi cái hôm nay là tôi tu á, ông thôi là tôi sẽ la cho cô một trận. Cảm ơn anh và chị Nguyên Thiện một lần nữa, và xin mời anh Liêm và chị Nguyên Thuyện gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Vua Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng với quý thính giả, và hẹn có những chương trình khác nhau về những thể loại khác nhau. Và cũng xin cảm ơn chị Nguyên Thiện, và xin chị gửi lời chào với mọi người chứng ngôn viên và thính giả của đài Sài Gòn Đà Lạt.
Nguyên Thiện hân hạnh được trò chuyện với quý vị, và xin có lời chào tất cả, xin chúc mọi người được an vui, hạnh phúc, khỏe mạnh.
Dạ vâng, xin kính chào.